Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 55% doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài, gọi tắt là doanh nghiệp FDI, đều có báo cáo lỗ lớn và lỗ liên tục trong nhiều năm. Lưu ý này vừa được Bộ Tài chính nêu trong báo cáo tài chính năm 2019 của các doanh nghiệp FDI. Cụ thể, năm ngoái, khu vực FDI có 12.400 doanh nghiệp báo lỗ với tổng trị giá lỗ lên đến hơn 131.000 tỷ đồng.
Câu hỏi được đặt ra là vì sao khối doanh nghiệp FDI nhận được nhiều ưu đãi như thuế, đất đai, kinh nghiệm kinh doanh, rồi tiềm lực tài chính, thị trường cũng lớn hơn những doanh nghiệp nội địa, nhưng lại kinh doanh thua lỗ nhiều đến vậy. Nghịch lý là lỗ liên tục nhưng vẫn không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh và tăng doanh thu. Đây thực chất là hành vi khai man và có dấu hiệu chuyển giá để trốn thuế. Mục tiêu điểm ngay sau đây, biên tập viên Thanh Trường tổng hợp ý kiến của các chuyên gia kinh tế về nội dung này.
Kính chào quý vị thính giả. Theo Bộ Tài chính, rà soát số liệu từ báo cáo của các doanh nghiệp FDI cho thấy, doanh nghiệp sản xuất trong ngành luyện kim và luyện thép có số báo cáo lỗ năm sau cao hơn năm trước rất nhiều, hoạt động kém hiệu quả và đóng góp vào ngân sách rất hạn chế. Đơn cử như Formosa Hà Tĩnh, năm ngoái lỗ 11.500 tỷ đồng, Bosco Yamato Vina lỗ gần 2.800 tỷ đồng. Đáng lưu ý, cả hai doanh nghiệp này đều có báo cáo doanh thu tăng, vậy nhưng nộp ngân sách nhà nước năm ngoái từ hơn 100 tỷ đồng xuống dưới 100 tỷ, thấp hơn cả một số doanh nghiệp trong nước ở tầm trung. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, rất khó chấp nhận khi có những doanh nghiệp báo lỗ triền miên trong nhiều năm mà lại vẫn liên tục mở rộng sản xuất và tăng doanh thu. Đây là điều rất không bình thường.
Một doanh nghiệp nếu như mà đã lỗ liên tục 3 năm thì bình thường họ sẽ đóng cửa. Còn ở đây thì có doanh nghiệp lại báo lỗ nhưng lại vẫn tiếp tục mở rộng đầu tư. Vấn đề ở đây là cần phải làm rõ có hiện tượng chuyển giá hay không. Bởi vì doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thường nhập các linh kiện của doanh nghiệp đó đóng ở một nước khác. Và vì là trong cùng một tập đoàn cho nên doanh nghiệp đó có thể chấp nhận là nhập với một cái giá cao không bình thường. Và khi sản xuất ra thì doanh nghiệp đó là báo là lỗ. Thế nhưng trong nội bộ công ty thì cái khoản đó sẽ được thanh toán với một cái giá khác và hai bên sẽ chia nhau cái khoản lãi thực.
Đồng tình quan điểm này, luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật Basico, chuyên nghiên cứu về các vụ án kinh tế thương mại, nêu quan điểm.
Khối doanh nghiệp FDI là hiệu quả nhất, sẽ phải là lãi nhiều nhất theo đánh giá từ trước đến nay với cái năng lực, với cái thị trường, với cái thị phần rồi cạnh tranh. Không có cái lý gì mà lại kết quả lại thua xa những nhóm doanh nghiệp khác.
Chuyện lãi thật lỗ giả và chuyển giá đã được các chuyên gia kinh tế và nhà quản lý nhận diện từ lâu. Thế nhưng đấu tranh với phương thức thủ đoạn này không hề dễ dàng, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh phân tích.
Thực sự là khó, bởi vì để chứng minh được cái điều đó, chúng ta phải cần những các giá thực mà cơ sở A nào đấy của cái tập đoàn đó ở một cái nước khác đã bán cho một đối tác kinh doanh khác với một cái giá khác. Chứng minh được đây là lãi thật lỗ giả. Để làm được cái việc đó, chúng ta cần phải có một cái sự hợp tác và cần có những cơ quan nghiên cứu và điều tra một cách rất chuyên môn thì chúng ta mới làm rõ được. Nếu không làm rõ được thì họ vẫn cứ chối và họ sẽ chối một cách rất chuyên nghiệp.
Nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 2 năm gần đây, qua thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp FDI hoặc doanh nghiệp có hoạt động liên doanh, liên kết với các công ty nước ngoài đã xử lý hơn 11.000 tỷ đồng. Trong đó truy thu, truy hoàn và phạt hơn 2.000 tỷ đồng, giảm lỗ của các doanh nghiệp này gần 9.000 tỷ đồng, vân vân. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Bằng chứng là số doanh nghiệp FDI dù báo cáo lỗ trong khi liên tục mở rộng sản xuất kinh doanh vẫn gia tăng theo các năm. Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng cần có các biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn tình trạng này.
Tôi cho rằng là việc chúng ta cấp phép đầu tư, kể cả cái việc mà chúng ta cho phép mở rộng thị trường thì cũng phải đặt ra cái điều kiện. Anh phải đáp ứng được những cái gì, đầu ra đầu vào thế nào, số liệu ra làm sao và cái tính hợp lý hợp lệ nó thế nào thì tôi mới chấp nhận cho anh tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thì bổ sung.
Những doanh nghiệp nào mà cố tình chuyển giá hoặc là báo cáo sai, gian lận để trốn thuế, phát hiện ra được thì không những chỉ đòi lại cái phần thuế mà nghĩa vụ họ phải nộp mà còn phải công bố danh sách công khai ra là minh bạch chuyện này thì nó cũng là một lời cảnh báo tốt cho bản thân doanh nghiệp đó cũng như các doanh nghiệp khác là không được làm gian lận như vậy. Vì trong thời buổi cạnh tranh hiện nay thì uy tín của doanh nghiệp cũng là điều mà doanh nghiệp nào cũng phải lo giữ cả.
không chỉ lỗ giả, lãi thật, mà số liệu thống kê cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp FDI lãi lớn nhưng số thuế phải nộp lại rất ít. Đơn cử như một doanh nghiệp đa quốc gia lớn trong lĩnh vực công nghệ, báo cáo lợi nhuận trước thuế lên tới gần 90.000 tỷ đồng. Thế nhưng thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ phải nộp là hơn 6%. Hiểu nôm na, nếu lãi 100 đồng, tập đoàn này đóng thuế chỉ khoảng 5-6 đồng. Trong khi mức thuế thu nhập doanh nghiệp thông thường là lãi 100 đồng thì đóng 20 đồng. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng điều này tạo ra sự bất bình đẳng rất lớn giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, làm thu chột doanh nghiệp nội.
Tôi có biết một số địa phương để thu hút được những các cái đầu tư nước ngoài lớn thì đã ưu đãi vượt khung của luật pháp, vượt khung thuế, vượt khung giá đất, thời hạn miễn thuế đất, vân vân. Trong những trường hợp này cần phải có cái sự hợp tác giữa các cơ quan có trách nhiệm ở trung ương và cấp tỉnh để xem xét rằng là cái cơ sở họ nộp thuế như vậy là cơ sở pháp lý như thế nào và đã có tính toán, hạch toán một cách nghiêm túc hay chưa.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nêu quan điểm, đã đến lúc phải thay đổi chiến lược, quan niệm thu hút FDI, chỉ tập trung vào những doanh nghiệp thực sự có chất lượng, ngành nghề lĩnh vực mới, mang lại giá trị gia tăng và hàm lượng tri thức cao, đồng thời giảm bớt các ưu đãi. Điều này đã được lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ nhận ra, nhưng xuống tới cấp dưới, đặc biệt ở cấp địa phương, tâm lý, tư duy xính doanh nghiệp ngoại vẫn còn khá phổ biến.
Nhiều khi người ta cứ chỉ lấy thành tích và muốn cạnh tranh nhau bằng cách mà như ngôn ngữ của Ngân hàng Thế giới họ gọi là cạnh tranh sống đáy. Tức là thi nhau mà cho cung cấp những ưu đãi cho họ thật nhiều để mà giành được dự án về mình mà không xem xét kỹ lưỡng tất cả các mặt. Tôi cho đối với các địa phương không phải lấy số lượng thành tích mà một cách ảo như thế.